This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Nghiêm khỏe không? Hôm nay là thứ tư rồi.
Rồi, hôm nay đúng là thứ tư giữa tuần rồi và hôm nay thời tiết nó tương đối là khá là u ám, ảm đạm và nhưng mà không thấy mưa và không biết có phải thị trường chứng khoán nó cũng giống như là thời tiết không, thấy nó đỏ lè, Tiến Dũng.
Đúng là như vậy, sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là thê thảm, cái vì lý do vì mặc dầu cái inflation tức là cái lạm phát đó, report sáng nay ok, tức là nó giảm từ 2.9 xuống còn 2.5. Nó giảm ok đó chứ, chỉ còn cao hơn cái mức quy định là 0.5 thôi. Nhưng mà tại sao thị trường chứng khoán lại giảm như vậy? Tại vì người ta đòi hỏi cao quá đi, các nhà kinh tế gia nghĩ rằng nếu mà nó xuống từ từ thì cái lãi suất cắt tới đây chắc khoảng 0.25 thôi, không được 0.50 đâu. Thì những cái ý tưởng như vậy đã làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng này rất rất là tệ, kính thưa vị. Trước khi mà gửi đến về những thông tin nói là rất quan trọng buổi sáng ngày hôm nay, đặc biệt là cái tin cuối nó liên quan đến về bảo hiểm y tế, thì Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Riêng mà Dow Jones thì hiện tại bây giờ nó giảm, ví dụ sáng nay nó giảm hơn 700 điểm, thì bây giờ nó giảm là 684.042 điểm. Nasdaq thì giảm 189 điểm, 16.836 điểm. S&P 500 thì giảm 81 điểm, 5.413 điểm. Dầu thô giảm 7 đồng, xin lỗi, dầu thô giảm 1. Lên 1 đồng lẻ 6 xu, 66 đồng 81 xu cho một thùng dầu thô. Nói gì, quý vị có thấy rằng khi mà dầu thô nó tăng lên đó, thì cái mọi thứ nó đều gọi là tăng theo. Dầu thô mà nó giảm xuống thì mọi thứ đều giảm theo. Tôi nghĩ rằng đây là cái mức đo về cái inflation, thì cũng cho là như vậy. Vàng thì giảm 7 đồng 40 xu, 2.535.70 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm là 5.71, 30 năm là 6.41. Vàng ở Việt Nam mua vào là 78.500.000, bán ra là 80.500.000. Đây là cái số tiền về quốc doanh. Còn nói về chợ đen thì nó hoàn toàn nhiều hơn nha, các thưa vị. Ở tin đầu tiên thì liên quan đến consumer price increase hit lowest. Tức là nói về cái lạm phát đó. Đây là con số thấp nhất kể từ năm 2021. Thank you for gas price. Thì Dũng xin nói thẳng luôn là cảm ơn về xăng nó đi xuống. Hơn một tháng nay xăng nó xuống và tất cả mọi thứ đều đi theo hết. Cách đây gần 3 năm trước, Thì Dũng cũng đã nói nhiều lần, quỹ liên bang không cần làm gì hết. Chính phủ chỉ cần pump gas, cho xăng dầu ra, tràn lan mọi thứ đều khác. Nhưng mà chính phủ không muốn. Lý do vì sao? Vì nếu làm như vậy thì một chiếc xe điện cũng không bán được. Lý do vì người ta không đi xe điện. Tại vì xăng rẻ quá, mua xe điện làm gì? Tại sao phải bỏ một cái tiền ra, một số tiền lớn để mua một chiếc xe điện nó ngang ngửa một chiếc xe xăng? Ngoại trừ xăng quá mắc, một cái tâm lý xăng mắc điện rẻ, người ta sẽ mua xe xăng, xe điện. Nhưng mà cái này thì hoàn toàn, nếu mà xăng xuống thì không được. Bây giờ xăng đang xuống đây thì xe điện có chiều hướng Tesla giảm 7 đồng một sáng nay. Tức là hiện tại bây giờ cái xe điện ấy, ngày hôm qua cũng gửi vị đúng không, người ta giảm mua xe điện rất là nhiều, giảm so với năm ngoái thì lên gần 50%. Đầu tiên nó giảm 11%, năm nay nó giảm đến 22%, gần gấp bội. Thì rõ ràng là như vậy rồi. Vì hôm nay người ta nói rằng ngoại trừ lương thực và food and gas, tức là energy đó, thì nó giảm là còn 2.5%. Ngoại trừ hai thứ đó thôi, còn tất cả mọi thứ khác là 3.2%, cái thủy. Và chúng ta biết rằng tuần lễ tới đây thì quỹ trưởng bang sẽ cắt giảm lãi suất ha. Sau khi 155 năm trên thị trường thì Campbell Soup đã quyết định thay đổi cái tên của mình. Thật sự không phải thay đổi lớn, chỉ bỏ chữ soup thôi. Vì biết là cái thương hiệu này nó nổi tiếng lắm. Hồi xưa cái Dũng đi làm nó cũng thường ăn cái soup này. Cái clam chowder của nó cũng ngon lắm, cái thủy. Nhưng mà sau này thì khoảng gần 20 năm gần đây thì tôi không đụng đến nó luôn, tại vì gen xứ là không good, không tốt rồi cái tôi. Nhưng mà nói vậy, quay lại cái vấn đề này, cái Campbell sức đó, thì họ nghĩ rằng nếu mà bán sức hoài thì cũng chẳng có hấp dẫn lắm, tức là cái doanh thu họ tốt lắm, họ bắt đầu bỏ tiền vốn ra rất là nhiều, họ mua lại những cái snack, những cái chip, những công ty mà bán chip đó, chẳng hạn như lại bị thấy là cái Goldfish, rồi cái Snyder Hanover, Petcard, rồi Beverage Farm, vân vân, họ mua lại. Mà bây giờ nếu mà để chữ sức mà có chữ chip lại giờ đổi là Campbell sức and chip thì kỳ quá, thôi bỏ chữ sức thì tất cả Campbell Company, cái Campbell Company đó nó bao gồm bán sức nè, rồi bán chip nè, sau trong tương lai có thể bán nước nếu mà nó biết, nhưng mà họ có thay đổi cái đó thì bên bán bố mọi vị đi vào chợ thấy chữ Campbell Company trong một cái can đó không có chữ sức đó thì nó là cái sức đó đấy quý vị. Và thì cái tiếp thì liên quan đến Samsung. Samsung sáng hôm nay hoan hỷ báo tin rằng họ sẽ lay off một lượng nhân viên lớn globally trên toàn thế giới. Tin này rất là buồn quý vị. Samsung thì có trụ sở chính ở bên South Korea, và họ đã gửi qua những cái subsidiaries, tức là những cái công ty nhỏ ở nước ngoài, trong đó có nhiều như là, để dùng sẽ coi lại coi, America là một nè, Europe là bên châu Âu nè, Asia, Africa, tức là những cái công ty của họ đặt những cái trụ sở lớn ở những công ty đó, những cái quốc gia đó, thì họ sẽ cho biết rằng những cái người sales and marketing staff đó sẽ bị cắt giảm 15%. Và những nhân viên hành chính đó có thể lên đến 30%. Và tổng số hai cái lĩnh vực này là 45%, thưa quý vị. Wow! Nhìn thấy rằng Samsung là tiêu không có coi sáng này là cái Samsung là bao nhiêu nhân viên, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà họ lay off như vậy đó thì thật sự ra nguy hiểm, thưa quý vị. Samsung mà lay off như vậy thì quá nhiều tình dụng thì coi gì. Cái vấn đề chỗ này có nhiều cái tôi nghĩ rằng wow, mình suy nghĩ là Samsung và Apple là hai cái công ty nó đang gọi là một cái sự cạnh tranh ngang ngửa nhau, Apple ra cái này Samsung ra cái này, Apple ra cái kia Samsung cũng ra cái kia, như vậy thì làm sao mà họ trong khi Apple là bán good và Samsung tại sao lại lay off nhân viên, quý vị có thấy đồng ý không? Thì Dũng cho rằng theo cái cá nhân của mình thôi đó, thì mình nghĩ rằng Samsung là aggressively using AI, tức là Samsung tại vì họ có sản xuất chip điện tử memory chip, rồi họ gì làm phone, làm TV, và nếu mà họ làm như vậy thì chắc chắn rằng họ sẽ có những cái gọi là sẽ cắt giảm nhân viên, tại vì cái công nghệ AI này nó sẽ rất là gọi là nó tiêu diệt những nhân viên, những cái con người làm việc họ dùng máy móc hết. Nếu mà tính ra 45% thì tổng số 270.000 nhân viên trên toàn thế giới, Samsung có trên 270.000 nhân viên trên toàn thế giới, quý vị. Thì điều này thật sự là một cái vấn đề lớn. Một ngày nào đó Apple cũng do the same, rồi Microsoft do the same, rồi Google do the same, Facebook thì dù nghĩ rằng cái số mà khoảng gần 6-7 triệu nhân viên bị thất nghiệp vào năm 2025-26 là có thiệt đó, cứ thưa vị. Nên mình cũng sử dụng đã thường gọi là vui quý vị, nhưng sẽ dùng cái từ quên luôn là save money. Quý vị không biết ra sao vào ngày mai. Có nhiều người nói là tôi làm ngành sale, tôi làm ngành nhà hàng, tôi đâu có ảnh hưởng gì, ảnh hưởng đâu mà tôi phải sợ để dành. Cái đầu cái nhìn hiện cận. Quý vị tưởng tượng cái những quý vị làm ngành nail hay là nhà hàng đó, những cái người đến và gọi là support cho quý vị đó, những người khách hàng đó là những người có việc làm. Một ngày nào đó họ không có việc làm thì họ sẽ không đến nữa, và tiệm quý vị sẽ ế, và quý vị sẽ đi vào những cái vấn đề gọi là cắt giảm nhân viên, thậm chí cái đóng cửa nữa. Nên bây giờ xem money from now rất là tốt với quý vị. Và thì cái tiếp thì cũng quan trọng nữa, 42 tiểu bang đã đồng luật, đồng tình ký những cái người mà luật sư và những người về làm về y khoa ký một cái luật yêu cầu chính phủ sẽ ra một cái luật là ban, tức là cấm những cái đứa trẻ sử dụng những trang mạng xã hội như là TikTok, Instagram, Facebook, v.v. Tại vì có những cái vấn đề xảy ra và họ nói rằng càng ngày càng nghiêm trọng. Và Úc đã đưa vào cái luật rồi, 13 tuổi là don't use that. Dưới 13 tuổi trở xuống là no, 13 tuổi trở lên là ok. Thứ nhất là mental health issue, tức là bị tự tử, tức là bị sử dụng nhiều quá, bị không có được bình thường ha. Rồi bị mệt mỏi, rồi bị depression, rồi bị giống như bị bị gì mà mình biết rồi, depression. Rồi cái quan trọng nữa là tất cả mọi thứ trên cái trang mạng xã hội đó là nó dán định được mọi thứ mà các em tin vào đó nhiều hơn. Thí dụ cha mẹ nói rửa tay trước khi ăn cơm, nhưng mà mạng xã hội là không rửa tay thì ăn cơm nó ngon hơn, là nó sẽ tin. Đó là cái vấn đề ngày hôm nay, tức là tụi nó sẽ dựa lên những cái xã hội, trang mạng xã hội, những cái thông tin trên những cái trang mạng xã hội này, nó tin vào đó hơn là tin những gì kinh nghiệm từ cha mẹ. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là bị tự kỷ. Cái thứ tư, disorder eating, tức là về sleeping, là không ngủ được nhiều, không ăn được luôn. Cái cuối cùng là nguy hiểm nữa là risk of suicide, tức là nó sẽ dẫn đến cái cách là tự tử. Và những cái số này nó tăng lên mỗi ngày. Tiêu nhắc nhở quý vị như thế này, chính phủ đã có quyết định giúp quý vị. Tiêu xin thí dụ như dễ hiểu nè. Đứa trẻ nó ăn kẹo nhiều, cái bị la nó không được. Có một người cảnh sát đến, tôi giúp cho cô. Con mà ăn một viên kẹo nữa, một ngày mà ăn trên 2 viên, chú bắt con. Thì đứa trẻ nó sợ đúng không? Nó sợ, nó không dám ăn 2 viên, nó ăn 1 viên thôi. Một ngày là đẹp trời, bà mẹ thấy đứa con mình sao dễ thương quá, tội quá, cho con thêm viên nữa. Cái đó chúng ta không thể nào đổi thừa chính phủ được. Và chính cá nhân quý vị, cái hạn như bây giờ, chính phủ đưa ra cái luật 13 tuổi trở xuống, thí dụ nha. Nhưng mà trong tương lai thì sẽ có cái luật này. Không được sử dụng những cái trang mạng xã hội, social media chẳng như là Facebook, Instagram hay là TikTok. Nhưng một ngày nào đẹp trời vì nhìn con mình nó đang nỉ tội quá, thì đây thôi, đây ba hay mẹ đăng ký cho con, ba mẹ đến 40 tuổi lần đăng ký cho được. Thì cái đó thì không thể nào đổ thừa xã hội. Một ngày đó con em chúng ta nên vướng vào những cái vấn đề mà Dũng vừa mới nói, như hạn như ngủ không được, không được, bị bệnh, bị đầu óc, bị vấn đề, hoặc là bị tự tử đi, thì chúng ta không thể nào đổi thừa xã hội được, không thể đổi thừa Facebook được, không thể đổi thừa TikTok được. Nhưng mà chính cá nhân quý vị không hợp tác với chính phủ, ok? Và thì cuối cùng của sáng nay, health insurance rất là quan trọng cho quý vị. Bảo hiểm về y tế, chưa bao giờ bảo hiểm y tế, chưa bao giờ mà nó lên kinh dị như vậy. 46%. Bây giờ thì những sự giao động cái con số chính xác nha. Cái health insurance ngày hôm nay là nó lên khoảng 43%. 2017 nó lên 20%. 2000 tính đến 2012 cho đến nay đã lên đến 43%. Wow! Hiện tại bây giờ có trên 112 triệu người Mỹ đang gặp khó khăn về cái vấn đề healthcare, bảo hiểm y tế. Và họ cũng nói thêm là khoảng 49% là họ không đủ khả năng để trả 1.000 đồng cho cái medical bill và emergency trong vòng 30 ngày. 46% họ skip luôn, không mua bảo hiểm y tế bởi vì quá cao. Wow! Vấn đề này bắt đầu nghiêm trọng với quý vị. Đội trong quý vị họ nói là 3 ngày, 3 days stay in the hospital, tiền bill nó lên đến 30 ngàn. Nếu mà gọi là broken leg and arm đó, là họ lấy tiền mặt luôn cho quý vị đó, là 7.500 đưa tiền đây. Wow! Chỉ là muốn tin điều rồi, chúng thấy rằng vấn đề của nước Mỹ ngày hôm nay, tất cả mọi thứ, xin lỗi ta không phải nhập ngay trong nhiều năm đâu. 3 năm, 4 năm gần đây rồi, mọi thứ đều xáo trộn về giá cả hết, kính thưa quý vị. Thật sự ra, ví dụ nó thật quý vị luôn. Cái 4 năm gần đây, chính phủ Hoa Kỳ giúp đỡ cho người giàu rất là nhiều. Ví dụ nó thiệt, mặc dù quý vị là những người blue collar, những người đi làm về nhân viên, làm công, lương gì đó. Nhưng mà nghĩ rằng, cái xã hội ngày hôm nay, hiện tại bây giờ đang giúp chuẩn bị thật sự cái đó là không đúng, nhất cho những nhà giàu. Bây giờ sắc lên, nhà nghèo chết. Đúng không? Quý vị chết. Tiến dụng cũng chết. Bảo hiểm y tế lên. Ai chết? Mình chết. cái ông mà làm y tế bỏ túi quá chừng, cái ông bán xăng bỏ túi quá chừng, ông điện cũng vậy nữa. Những cái người giàu sẽ giàu hơn, chưa kể health insurance, car insurance, tất cả mọi thứ, tức là sau lưng đó là những cái nhà tài phiệt, họ giàu có. Chúng ta là những người thấp cổ bé miệng, trả chết nhà luôn. 4 năm gần đây mình thấy điều đó không? Yes, cái chính phủ hiện tại bây giờ không giúp người nghèo mà đang chuẩn bị triệt để người nghèo, người giàu giàu hơn nữa, giàu quá trình luôn. Đây là tin này. Bảo hiểm y tế trong vòng vài năm 2017 đến ngày hôm nay nó lên đến 43% cái tuổi. Wow, mới có mấy năm nó lên một cái rèn và người ta bỏ tiền xuống rất là nhiều. Nhưng mà thôi, cái đó mình nói lại cái vấn đề này. Quay trở lại, tôi thấy là có hai cái website mà quý vị có thể mua bảo hiểm. Ok, cái đầu tiên là quý vị nào mà nghĩ là mình có đủ apply cho cái healthcare của, ví dụ nghĩ đây là Obamacare, ví dụ nghĩ là như vậy, tại nó gọi là healthcare.gov, tức là của government, thì ví dụ nghĩ là chắc cái này là của Obamacare đó. Chúng ta đánh vào cái link healthcare.gov, ví dụ sẽ share cái này trên Facebook của mình nha, ví dụ có thể vào đó coi. Và cái thứ hai là ehealth.com, hai cái trang web này rất là uy tín. Nếu quý vị low income, dùng khuyến khích quý vị nên sử dụng cái healthcare.gov, tức là về Obamacare. Tiêu thí dụ một lần nữa cho quý vị hiểu nè. Thí dụ như bây giờ chúng ta làm 60.000 một năm, chúng ta vào cái healthcare.gov thì chính phủ nói rằng bạn phải trả full price 1 tháng 1.500. Thí dụ nhắc lại nha, tiêu nên thí dụ nha, 1 tháng 1.500 cho cái healthcare của bạn. Mặc dù đây là website của chính phủ. Nếu quý vị làm 50.000 một năm thì healthcare nói rằng quý vị sẽ trả 1.300, được giảm 200. Nếu quý vị làm 40.000, quý vị trả 1.000 đồng một tháng, giảm được 500. Quý vị làm 30.000, quý vị chỉ trả 500 thôi. Quý vị làm 10.000, quý vị được free. Tức là cái healthcare.gov này đó, nó sẽ dựa lên cái income của quý vị để deductible. Nếu income càng cao, quý vị sẽ trả insurance càng cao, tỷ lệ thuận nha. Quý vị trả cái income của quý vị càng thấp thì quý vị trả thấp, có thể thậm chí là free luôn, tỷ lệ thuận xuống là xuống điểm, lên là lên điểm. Ok, còn nếu quý vị nghĩ rằng income mình nhiều quá, tầm khoảng 100.000 năm, thì vào cái ehealth.com. cái ehealth.com này là của tư nhân nhưng mà nó sẽ bao gồm 200 cái hãng bảo hiểm khác nhau. Chúng ta chỉ đánh tên tuổi và cái số tiền quý vị muốn và cái bảo hiểm quý vị chọn đó, nó sẽ đưa ra cái rẻ nhất cho quý vị. Thì so far trên cái trang, những cái trang web ví dụ chúng ta research đó, thì hai cái website này là hoàn toàn uy tín. Quý vị có thể sử dụng cái này để tìm cho mình một cái bảo hiểm y tế. Ok, nên quý vị có thể coi lại hai cái ehealth.com và cái healthcare.gov trên cái Facebook của Tiến Dũng, để quý vị có thể, nếu mà quý vị không có bảo hiểm y tế đó, thì đây là cách quý vị có thể lựa chọn bảo hiểm y tế cho chính mình hay là gia đình của mình. Quý vị xin chào Dũng nhé.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng. Thì không những cái bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe đã tăng như những chương trình trước đây Tiến Dũng có chia sẻ, thì bây giờ cái bảo hiểm sức khỏe, healthcare nó cũng tăng rất là nhiều. Bằng chứng là ngay cả những người lao động mà lãnh cái W2 á, thì được cái hãng xưởng, những cái công ty, những người tuyển dụng mua bảo hiểm cho mình, họ cũng rất là đau đầu. Có một số công ty mắc quá, họ không có mua nổi cho nhân viên, họ phải thương lượng với nhân viên hoặc là đóng thêm tiền phụ giúp chủ công ty, hoặc là sẽ mua với giá rẻ. Mà mua giá rẻ thì nó cũng có những cái vấn đề kéo theo, chẳng hạn để đất thì bồi nhiều hơn, rồi những cái cover sẽ nó không được good như trước nữa. Thì như Tiến Dũng nói, thì Tiến Dũng có chia sẻ đến vị hai cái trang web giá rẻ, trong đó có một cái chắc chắn là healthcare chắc chắn là đắp gót, có nghĩa là của Obamacare rồi. Thì quý vị khi mà vào cái link đó tìm hiểu, quý vị cũng nhớ đừng có chỉ có đọc cái số tiền mà phải đóng thôi, quý vị nhớ đọc thêm những cái điều khoản đi theo nữa. Nếu quý vị không để ý những chuyện đó thì sau này khi mà đụng chuyện, quý vị sẽ có thể thấy mình, ủa sao mình mua vậy, rồi sao bây giờ mình phải trả tiền này tiền nọ tiền kia nữa. Thì quý vị có thể chia sẻ thêm những cái thông tin này đến những người mà người thân, người quen quý vị mà đang bị ảnh hưởng bởi cái bảo hiểm sức khỏe tăng đó, thì chia sẻ cho mọi người biết để mà giúp mọi người cùng nhau tiết kiệm được tiền trong cái thời buổi khó khăn này, Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng vào giờ này.